Sau đây là bản tin giao vấn hàng trên bay. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan. Ngoại trưởng Bắc Kinh tham dự hàng loạt hội nghị ngoại trưởng khu vực ASEAN. Tổng thống chỉ thị Bộ Giáo dục đưa vấn đề hạ độ tuổi vào lớp 1 ra công luận. Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan. Đêm ngày 2 tháng 8 giờ địa phương, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đặt chân tới Đài Loan. Ngay khi tới nơi, bà Pelosi đã ra tuyên bố, nói rõ mục đích chuyến thăm lần này là nhằm thể hiện quyết tâm vững chắc của Mỹ trong việc ủng hộ chủ nghĩa dân chủ tại Đài Loan. Lãnh đạo Hạ viện Mỹ chỉ ra rằng, thế giới đang đứng trước lựa chọn giữa độc tài và chủ nghĩa dân chủ, nhấn mạnh rằng Washington cần phải liên minh với Đài Loan. Trong ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Pelosi đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Đài Loan và thăm Viện Lập pháp, Bảo toàn Nhân quyền. Ngoài ra, quan chức Mỹ dự kiến sẽ hội đàm với ông Mark Liu, Chủ tịch công ty sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới TSMC của Đài Loan, rồi sau đó xuất cảnh vào chiều cùng ngày. Ngay sau khi Chủ tịch Pelosi đặt chân đến Đài Loan, Trung Quốc đã cảnh cáo về việc thị uy sức mạnh quy mô lớn. Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiến hành diễn tập quân sự, bắn đạn thật trong vòng 3 ngày từ ngày 3 tháng 8, tại hải phận và không phận xung quanh Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc cũng đã triệu mời đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Nicholas Burns để nêu lập trường phản đối chuyến thăm của bà Pelosi. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong chỉ trích chuyến thăm của bà Pelosi đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc của nước này. Trong khi đó, chính phủ Mỹ nhấn mạnh chuyến thăm Đài Loan là lựa chọn cá nhân của Chủ tịch Pelosi, không xâm hại chủ quyền của Trung Quốc. Lập trường của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc về chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 3 tháng 8 bày tỏ hy vọng lịch trình công du Đông Á của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ kết thúc một cách thuận lợi theo đúng kế hoạch. Seoul hoan nghênh chuyến thăm Hàn Quốc của bà Pelosi, hy vọng cuộc hội đàm giữa bà với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 8 sẽ đạt được nhiều thành quả ý nghĩa. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với các nước đương sự trong khu vực về tất cả các vấn đề nổi cộm, trên quan điểm hòa bình và ổn định khu vực thông qua đối thoại và hợp tác là điều cần thiết. Trước đó, bà Pelosi đã đặt chân tới Đài Loan vào đêm ngày 2 tháng 8. Chuyến thăm đang làm dấy lên sự phản đối quyết liệt từ Trung Quốc. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết bà Pelosi không có lịch gặp Tổng thống Yoon Suk-yeol trong thời gian thăm Hàn Quốc. Quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết cuộc gặp đã không được lên kế hoạch do Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Hàn Quốc trùng vào thời điểm Tổng thống Yoon Suk-yeol nghỉ phép. Bà Pelosi cũng không có lịch gặp riêng các nhân sự khác trong văn phòng Tổng thống. Thay vào đó, văn phòng Tổng thống được biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ thăm Quốc hội và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo. Ngoại trưởng Bắc Kinh tham dự hàng loạt hội nghị ngoại trưởng khu vực ASEAN. Ngoại trưởng Hàn Quốc Bắc Kinh ngày 3 tháng 8 lên đường tới Campuchia để tham dự hội nghị ngoại trưởng liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN như Diễn đàn khu vực ASEAN ARF. Tại hội nghị ngoại trưởng hàng ASEAN vào sáng ngày 4 tháng 8, ông Bắc sẽ trình bày chính sách ASEAN của chính phủ mới, tìm kiếm phương án hợp tác hướng tới tương lai. Tại hội nghị ASEAN cộng 3, tức ASEAN và 3 nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, các bên sẽ thảo luận về phương án hợp tác phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Các cuộc hội đàm song phương với 10 quốc gia ASEAN cũng sẽ được xúc tiến. Lịch trình ngày 5 tháng 8 gồm Hội nghị Ngoại trưởng, Hội nghị cấp cao Đông Á và Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN. ARF là cơ chế an ninh khu vực duy nhất mà Bắc Triều Tiên tham gia. Dự kiến năm nay, trưởng phái đoàn đại diện Bắc Triều Tiên tại ASEAN An Quang Il sẽ tham dự thay cho Ngoại trưởng của nước này. Chính phủ Seoul có kế hoạch nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tình hình bán đảo Hàn Quốc, tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc hoàn toàn, đề cao tầm quan trọng của hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn hành vi khiêu khích và đưa nước này quay trở lại đối thoại. Trong khi đó, Bình Nhưỡng có thể sẽ tiếp tục khẳng định rằng nước này hành động quân sự là nhằm thực thi quyền tự vệ, phê phán mạnh mẽ lập trường tiêu chuẩn kép của cộng đồng quốc tế. Tổng thống chỉ thị Bộ Giáo dục đưa vấn đề hạ độ tuổi vào lớp 1 ra công luận. Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 2 tháng 8, Cố vấn xã hội thuộc văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Ahn Sang-hun cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị Bộ Giáo dục nhanh chóng đưa vấn đề hạ độ tuổi vào lớp 1 ra công luận, đồng thời thúc đẩy quá trình thảo luận tại Quốc hội. Trước đó, khi nghe Bộ Giáo dục báo cáo về công việc vào ngày 29 tháng 7, Tổng thống Yoon đã chỉ thị cho cơ quan này nhanh chóng tìm kiếm phương án, vừa duy trì hệ thống giáo dục 12 năm ở ba bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông như hiện nay, vừa đẩy sớm một năm độ tuổi nhập học tiểu học. Cố vấn An nhấn mạnh, tương tự như cải cách về lao động và tiền lương, vấn đề cải cách giáo dục là điều mà Tổng thống và nội các không thể tự làm theo ý mình. Trước đó, Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Park Sun-hye khi báo cáo công việc lên Tổng thống vào ngày 29 tháng 7, đã công bố về nội dung hạ độ tuổi vào lớp 1 từ tròn 6 tuổi xuống tròn 5 tuổi. Tổng thống đã chỉ thị Bộ Giáo dục nhanh chóng tìm kiếm phương án triển khai. Tuy nhiên, việc Bộ Giáo dục công bố phương án cải cách hệ thống giáo dục trong khi chưa hề lấy ý kiến và thuyết phục người dân đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong dư luận, nhất là các bậc phụ huynh. Mặt khác, Văn phòng Tổng thống cho biết, Tổng thống đã chỉ thị cho Bộ Giáo dục lắng nghe ý kiến của các tầng lớp trong xã hội, nắm bắt điều mà người dân mong muốn là gì. Cải cách là một hạng mục lập pháp phải được chính giới nhất trí thông qua, nhưng việc chính phủ và quốc hội phải đóng vai trò thu thập dư luận cần thiết và phân tích các đề án, vấn đề. Bộ Giáo dục lấy ý kiến Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh thành về việc hạ độ tuổi vào lớp 1. Trong khi các bậc phụ huynh và giới giáo dục đang phản đối gay gắt phương án cải cách hệ thống giáo dục bậc tiểu học, cụ thể là hạ độ tuổi vào học lớp 1 xuống 5 tuổi, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 3 tháng 8 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh thành để lấy ý kiến. Giám đốc Sở Giáo dục Seoul Jo Hee-yeon đã yêu cầu Bộ Giáo dục xem xét lại từ đầu phương án cải cách, bởi nội dung công bố chưa từng được đưa ra thảo luận. Trước đó, Bộ Giáo dục Park Sun-hye ngày 2 tháng 8 đã có cuộc gặp với các tổ chức cha mẹ học sinh, nhấn mạnh rằng có thể xóa bỏ chính sách nếu người dân không mong muốn. Các tổ chức phụ huynh học sinh đã nêu ý kiến rằng phương án hạ độ tuổi vào học lớp 1 xuống tròn 5 tuổi là không phù hợp với thực tế, yêu cầu Bộ Giáo dục xóa bỏ toàn diện phương án này. Mặc dù Bộ Giáo dục đã thu thập ý kiến một cách muộn màng, nhưng đã có gần 200 người ký tên yêu cầu Bộ Giáo dục rút lại phương án cải cách trên cộng đồng trực tuyến của các bà mẹ. Cán cân quốc tế Hàn Quốc năm 2022 dự kiến thặng dư 40-50 tỷ đô la Mỹ. Chủ trì cuộc họp nội các vào ngày 2 tháng 8, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết cán cân thương mại của Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2022 theo tiêu chuẩn thông quan, ước tính sẽ thâm hụt 15 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tiêu chuẩn nhập khẩu và xuất khẩu khác với tiêu chuẩn của cán cân quốc tế. Tháng 6 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Tài chính từng dự đoán cán cân vãng lai, tức cán cân thanh toán quốc tế thực tế của Hàn Quốc năm 2022, dự kiến sẽ thặng dư từ 40-50 tỷ đô la Mỹ. Con số này giảm 88,3 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021 do giá dầu quốc tế leo thang. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK hiện cũng đang dự đoán thặng dư cán cân quốc tế Hàn Quốc năm nay đạt khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của tháng 7 đạt 6,3%, mức tăng có thu hẹp, song vẫn ở ngưỡng cao. Tổng thống, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế cùng các bộ trưởng hữu quan đều đang huy động mọi phương tiện chính sách với phương châm đặt ưu tiên hàng đầu vào ổn định đời sống dân sinh. Gần đây, giá xăng, thịt bò và thịt lợn đã có xu hướng giảm, phần nào tác động tích cực đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, chính phủ lo ngại thiệt hại hoa màu do nắng nóng kéo dài và Tết Trung thu năm nay đến sớm hơn so với mọi năm có thể sẽ làm gia tăng gánh nặng cho người dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan chủ động chuẩn bị đối sách dân sinh cho dịp Tết Trung thu sắp tới. Dự trữ ngoại hối Hàn Quốc tháng 7 đảo chiều tăng nhẹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 3 tháng 8 cho biết dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 7 đạt 438,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 330 triệu đô la Mỹ so với tháng 6, đảo chiều tăng nhẹ sau khi giảm 4 tháng liên tiếp. BOK giải thích, mặc dù giá trị quy đổi các tiền tệ khác sang đồng đô la Mỹ giảm do giá trị đồng đô la Mỹ tăng, nhưng dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng do lợi nhuận thu được từ vận hành tài sản ngoại hối và tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức tài chính tăng. Trong dự trữ ngoại hối, các loại chứng khoán có giá đạt 391,85 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,42 tỷ đô la Mỹ so với tháng 6. Lượng tiền gửi đạt 23,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,98 tỷ đô la Mỹ. Quyền rút vốn đặc biệt tại Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đạt 14,39 tỷ đô la Mỹ, giảm 170 triệu đô la Mỹ. Vị thế ròng tại IMF, tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho tổ chức này, đạt 4,37 tỷ đô la Mỹ, giảm 60 triệu đô la Mỹ. Chỉ số đồng đô la Mỹ, chỉ số đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đạt 106,35 điểm trong tháng trước, tăng 1,2% so với 105,11 điểm của cuối tháng 6. Tính đến cuối tháng 6, Hàn Quốc duy trì vị trí thứ 9 thế giới về quy mô dự trữ ngoại hối. Dẫn đầu là Trung Quốc với 3.071,3 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là Nhật Bản với 1.357,1 tỷ đô la Mỹ. Công tác chuẩn bị phóng tàu thăm dò mặt trăng Tanuri diễn ra thuận lợi. Vào sáng ngày 5 tháng 8, Hàn Quốc sẽ lần đầu phóng tàu thăm dò mặt trăng tự phát triển mang tên Tanuri. Trong tháng trước, tàu Tanuri đã được đưa lên container chống rung đặc biệt để vận chuyển tới trạm lực lượng không gian Cape Canaveral, bang Florida của Mỹ, và đã được tiến hành các công tác kiểm tra trong vòng một tháng qua. Theo Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, cho tới thời điểm hiện tại, kết quả kiểm tra không phát hiện vấn đề nào bất thường. Vấn đề đặt ra lúc này là tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty SpaceX dùng để chở tàu Tanuri lên vũ trụ. Ban đầu, tàu Tanuri dự kiến được phóng vào ngày 3 tháng 8. Nhưng một tuần trước lịch phóng, công ty SpaceX đã thông báo hoãn phóng do nhận thấy cần tiến hành các công tác bổ sung sau quá trình kiểm tra trạng thái tên lửa đẩy. Do vậy, lịch phóng được dời sang ngày 5 tháng 8. Cho tới thời điểm hiện tại, quá trình chuẩn bị cho lịch phóng mới đang được diễn ra một cách thuận lợi. Trong ngày 3 tháng 8, tàu Tanuri được kết nối với bộ phận Bearing Module, phần chóp của tên lửa Falcon 9, và dự kiến được hoàn tất kết nối với tên lửa đẩy trong cùng ngày. Tên lửa Falcon 9 sẽ được di chuyển tới bệ phóng vào lúc 3 giờ chiều ngày 4 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc và dựng thẳng đứng lên bệ phóng. Sau đó, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối, tiếp nhiên liệu cho tên lửa đẩy, rồi đếm ngược cho tới giờ phóng. Tàu Tanuri dự kiến được phóng vào lúc 8 giờ 8 phút sáng ngày 5 tháng 8 giờ Hàn Quốc, tức 7 giờ 8 phút tối ngày 4 tháng 8 giờ địa phương. Sau khi phóng được 40 phút, tàu Tanuri sẽ tách khỏi tên lửa Falcon 9 và phát trực tiếp về trái đất qua camera. Kết quả kết nối thông tin đầu tiên sẽ được công bố hơn một tiếng sau vụ phóng. Trào lưu chơi quần vợt ở giới trẻ Hàn Quốc. Tại một sân quần vợt trong nhà, các thành viên trong câu lạc bộ quần vợt đang hăng say đổ mồ hôi với cây vợt và trái bóng tròn. Phần lớn thành viên câu lạc bộ là những phụ nữ trẻ, trong trang phục không khác nào các vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Tất cả đều chia sẻ, đây là một môn thể thao rất thú vị. Thời gian gần đây, các sân quần vợt trong nhà tại Hàn Quốc đang rất hút khách, bởi người chơi có thể chơi môn thể thao này vào bất cứ thời tiết nào, dù trời mưa tuyết, lại tránh được tia tử ngoại. Một huấn luyện viên cho biết, nhiều người ăn vận thật đẹp tới sân tập, rồi cùng chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội. Có lẽ vì thế mà càng khiến cho môn thể thao này được lan tỏa rộng hơn. Giữa đêm mùa hè mà sức nóng của quần vợt vẫn không hề hạ nhiệt. Một vài người mới tập chơi, thậm chí còn tập luyện trong khung giờ từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm sau. Một người trong số này chia sẻ, họ đam mê môn thể thao này, tới nỗi muốn chơi thông đêm, không cần ngủ. Sức hút của quần vợt tập trung chủ yếu ở giới trẻ ngoài 20-30 tuổi, nên các mặt hàng liên quan tới môn thể thao này cũng liên tục cháy hàng. Trong quý 1 năm nay, doanh thu các mặt hàng liên quan tới quần vợt tăng tới 210%. Trong đó, doanh thu qua thẻ tín dụng tăng vọt tới 440% so với năm 2019. Đây có thể là một hiện tượng nhất thời, phản ánh đặc điểm của thế hệ MZ, thích thể hiện qua ảnh và video. Tuy nhiên, một điều phải công nhận là không thể coi thường sức hút của bản thân môn thể thao có lịch sử 150 năm này. Một huấn luyện viên quần vợt cho rằng, cần tổ chức thật nhiều giải đấu quần vợt nghiệp dư hoặc các cuộc thi quần vợt gia đình để tất cả mọi người cùng có thể chơi môn thể thao này lâu dài. Có thể thấy, quần vợt đang nổi lên như một môn thể thao trào lưu mới, nối tiếp golf trong mùa dịch COVID-19. Vào tháng 9 tới đây, Hàn Quốc sẽ lần đầu đăng cai giải quần vợt nam chuyên nghiệp ATP Tour sau 26 năm, nên dự kiến sức hút của môn quần vợt sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Mãn nhãn với sự kiện quảng bá du lịch Mysore Seoul tại Việt Nam. Sự kiện quảng bá du lịch Hàn Quốc Mysore Seoul đã được tổ chức vào ngày 2 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây là sự kiện kết hợp giữa sân khấu biểu diễn của các nhóm nhạc thần tượng K-pop và chương trình biểu diễn thời trang làm đẹp. Bữa tiệc âm nhạc K-pop concert với sự góp mặt của nhóm nhạc nam Highlight và nữ ca sĩ người Hàn gốc Việt Harry Won dẫn chương trình. Trên khán đài, khán giả như chìm đắm trong sức hút của K-pop khi liên tục vừa hò reo, vừa vẫy gậy cổ vũ phát sáng. Trong sự kiện Seoul Fashion Show, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và sức hút của trang phục truyền thống Hàn Quốc Hanbok, thời trang đường phố Seoul. Thị trưởng Seoul Oh Se-hun đã tham dự chương trình thời trang, giới thiệu các điểm đến nổi tiếng của thủ đô, quảng bá lễ hội du lịch quy mô lớn Seoul Festa 2022 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14 tháng 8. Ông Oh cho biết, lễ hội du lịch Seoul Festa 2022 không chỉ có chương trình âm nhạc, giải đua xe ô tô điện, mà còn nhiều nội dung văn hóa Hàn Quốc khác ngay giữa lòng trung tâm thủ đô. Hơn 1.000 khán giả Việt Nam đã tập trung tại sự kiện quảng bá du lịch My Seoul Seoul lần này. Số người đăng ký nhận vé tham dự chương trình là 9.000 người, gấp 9 lần so với số lượng cho phép, cho thấy sức nóng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi K-pop Cover Dance Festival và chương trình làm đẹp, nơi khán giả có thể xem và trải nghiệm, cũng rất được yêu thích. Giám đốc Quỹ Du lịch Seoul Kil Ki-yeon phát biểu, thủ đô Seoul là thành phố kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính của cố cung và vẻ đẹp hiện đại của đô thị năng động. Quỹ Du lịch Seoul có kế hoạch nhấn mạnh điểm độc đáo này, tiếp tục quảng bá những điểm đáng đến tại thủ đô Seoul. Chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch tiếp tục các sự kiện quảng bá du lịch ở nước ngoài nhân lễ hội du lịch quy mô lớn Seoul Festa 2022 từ ngày 10 đến 14 tháng 8. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.